năm 1999, chuyến bay 1420 của American Airlines đã phát nổ trong lúc hạ cánh tại sân bay trước khi lao thẳng vào một sàn diễn thời trang nằm cách đường băng gần 122 mét về phía bắc. Cơ trưởng và 10 hành khách thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, máy bay trị giá 10,7 triệu USD bị phá hủy hoàn toàn. Theo báo cáo chính thức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì hiệu suất bị giảm do mệt mỏi cùng với thời tiết khắc nghiệt là một yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn. Cả cơ trưởng và cơ phó đều được coi là dễ mắc lỗi hơn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn vì họ đã thức và làm việc hơn 16 tiếng trước đó. Thảm họa tàu con Toy Challenger năm 1986 đã khiến tất cả 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, khiến cho hàng triệu người bàng hoàng khi chứng kiến con tàu nổ tung trên bầu trời ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi vừa mới chỉ rời khỏi bệ phóng 73 giây. Tổn thất thiệt hại về tài sản ước tính 3,2 tỷ USD. Một phần nguyên nhân được xác định là do áp lực về mặt thời gian, nên một số nhà quản lý chủ chốt chỉ ngủ được rất ít vào đêm hôm trước hoặc đã dậy rất sớm vào buổi sáng hôm sau. Tức là họ đã thức và làm nhiệm vụ trong một thời gian dài. Vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 2007, Arianna Huffington, chủ tịch kiêm tổng biên tập của tập đoàn truyền thông Huffington Post, tỉnh dậy trong một vũng máu. Tôi đã ngã quỵ và kiệt sức vì thiếu ngủ, đập đầu vào góc bàn, gãy xương gò má và phải khâu 5 mũi gần mắt. Trong những tuần sau đó, khi chờ đợi kết quả kiểm tra sức khỏe của nhiều bác sĩ khác nhau, tôi không ngừng tự hỏi mình đang theo đuổi loại thành công nào. Mặc dù tôi đã thành lập Huffington 2 năm trước, nhưng tôi vẫn làm việc 18 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Theo định nghĩa thông thường về thành công, tôi đã rất thành công. Nhưng theo bất kỳ định nghĩa lành mạnh nào, tôi đã không sống một cuộc đời thành công. Rõ ràng, rất nhiều tai nạn tồi tệ đã xảy ra khi chúng ta thiếu ngủ. Nhưng điều khó hiểu là, từ quan điểm tiến hóa, những điều tồi tệ cũng có thể xảy ra với tổ tiên của chúng ta khi mà họ đi ngủ. Giấc ngủ khiến tổ tiên của chúng ta cực kỳ dễ bị tấn công trước những động vật săn mồi khác. Vậy thì phải có điều gì đó cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta ngủ, khiến chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị các loài động vật khác tấn công hay là ăn thịt để chúng ta được đi ngủ đúng không? Chính xác thì cái gì lại quan trọng đến như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Để bắt đầu hiểu lý do tại sao chúng ta lại dành 1/3 thời gian của mình trên hành tinh này để ngủ, thì chúng ta hãy cùng xem bộ não của chúng ta làm gì khi mà chúng ta ngủ nhé! Trong một bài nói chuyện về chủ đề Sleeping with Science, Matthew Walker, giáo sư khoa học thần kinh và tâm lý học tại trường đại học California, Berkeley, tác giả của cuốn sách Sao chúng ta lại ngủ? Why we sleep? Đã chỉ ra lý do tại sao giấc ngủ lại là điều tốt nhất cho trí nhớ của chúng ta. Bởi vì thời gian ngủ là thời gian tốt nhất để bộ não của chúng ta xử lý thông tin và củng cố những ký ức mà chúng ta đã hình thành trong suốt cả ngày. Nó liên kết những ký ức mới này với những ký ức cũ hơn, giúp cho chúng ta tạo mối liên hệ giữa các ký ức mới và các ký ức cũ, từ đó nảy ra các ý tưởng mới. Cụ thể, điều này diễn ra theo 3 cơ chế như sau. Cơ chế đầu tiên là cơ chế thu thập thông tin và truyền tải dữ liệu. Cơ chế này liên quan đến hai cấu trúc bên trong bộ não của chúng ta. Một đó là hồi hải mã thì giống như một chiếc USB, và thứ hai là vỏ não thì giống như một chiếc ổ cứng. Trong ngày thì USB sẽ đi vòng quanh và thu thập thông tin dữ liệu, nhưng sau đó, trong giấc ngủ sâu vào ban đêm, bởi vì dung lượng lưu trữ của USB bị hạn chế, nên là chúng phải chuyển những dữ liệu này từ USB, tức là từ hồi hải mã, đến ổ cứng của bộ não, tức là vỏ não. Đây gọi là cơ chế thu thập thông tin và truyền tải dữ liệu. Cơ chế thứ hai gọi là cơ chế phát lại, giúp kết dính những thông tin đã thu thập được vào bộ não. Các nhà khoa học thì đã làm một thí nghiệm phân tích hoạt động não của chuột khi mà chúng chạy trong mê cung, sau đó so sánh hoạt động đó với các hoạt động não của chuột khi mà chúng đang ngủ. Và thứ mà các nhà khoa học thấy được thì rất là đáng kinh ngạc, đó là khi con chuột đi vào giấc ngủ sâu non-REM, não của chuột sáng lên như thể nó thực sự trở lại mê cung một lần nữa, ngoại trừ việc nó đang phát lại thông tin nhanh gấp 10 lần so với lúc nó tỉnh táo. Tức là khi ngủ, bộ não của chúng ta thực sự xem xét những thông tin mà chúng ta đã thu thập được trong suốt cả ngày, sau đó ghi nhớ những thông tin ấy vào bên trong bộ não để củng cố sự hiện diện của các thông tin đó. Cơ chế thứ ba gọi là cơ chế hợp nhất và liên kết, giúp xử lý cũng như là liên kết những cái thông tin mới lại với nhau. Giấc ngủ thông minh hơn rất là nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Trong một thí nghiệm, những người tham gia nằm trong một phòng tối để thực hiện một nhiệm vụ, đó là nhóm các từ nghe được thành các danh mục nhất định bằng cách nhấn nút bên trái hoặc bên phải. Sau khi những người tham gia đã làm quen với nhiệm vụ đó và có thể làm nó một cách tự động, các nhà nghiên cứu nói với họ rằng bây giờ họ có thể ngủ một chút. Và sau khi những người tham gia chợp mắt, các nhà nghiên cứu đã phát những từ mới thuộc cùng loại với những từ mà những người tham gia đã nghe được khi mà họ thức. Và điều điên rồ xảy ra là các thiết bị theo dõi não cho thấy ngay cả khi những người tham gia đang ngủ, não của họ vẫn sử dụng những thông tin mà họ đã học được để thực hiện các chức năng nhằm phân loại các từ là ở bên trái hay là bên phải. Và khi những người tham gia thức dậy, họ không nhớ gì về việc họ đã nghe những từ mới khi mà họ đang ngủ. Nói cách khác, bộ não của họ xử lý tất cả những thông tin mới khi mà họ đang hoàn toàn bất tỉnh. Điều đó có nghĩa là bộ não của chúng ta thậm chí còn đang học khi mà chúng ta ngủ. Và kết quả là chúng ta có thể tỉnh dậy vào ngày hôm sau và nảy ra những giải pháp cho những vấn đề mà chúng ta đã gặp khó khăn trước đây. Bộ não tạo ra rất nhiều kết nối trong ngày, nhưng không phải tất cả chúng đều đáng lưu trữ. Khi chúng ta đang ngủ, bộ não của chúng ta sẽ quyết định những thứ gì trong ngày là đáng để giữ lại và những thứ gì là đáng để quên đi. Việc quên có chọn lọc này là một sự cực kỳ thông minh của bộ não khi ngủ, giúp chúng ta giảm bớt sự lộn xộn trong đầu, không gây gánh nặng cho các phần tâm trí có ý thức của chúng ta và giúp chúng ta giải phóng không gian để cho chúng ta có thể tiếp nhận thông tin mới vào ngày hôm sau. Và đó hẳn là lý do chúng ta ít khi được dạy rằng hãy thức khuya để giải quyết vấn đề, mà thay vào đó chúng ta được dạy rằng cứ ngủ đi để mai tính. Bộ não của chúng ta làm việc cật lực để xử lý và ghi nhớ thông tin. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi việc thiếu ngủ gây ra tác hại đến việc học tập cũng như là khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề của chúng ta. Vào năm 1999, hai giáo sư của trường đại học Loughborough ở Anh đã làm một thí nghiệm để xem việc thiếu ngủ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng nhanh nhạy của bộ não. 10 sinh viên MBA được chia thành hai nhóm, một nhóm bị hạn chế ngủ và một nhóm khác thì có thể ngủ bao nhiêu tùy thích. Họ tham gia vào thí nghiệm bán một sản phẩm ảo trong một trò chơi lấy bối cảnh là thế giới kinh doanh. Sau đó, ở giữa trò chơi, thị trường đột nhiên thay đổi với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, khiến cho các chiến lược bán hàng đang hiệu quả không còn hiệu quả nữa. Và chỉ những sinh viên có thể nhanh chóng thay đổi với sự thích nghi mới có thể tiếp tục trò chơi. Hầu hết các sinh viên ngủ ngon đều nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và duy trì được doanh số bán hàng của mình. Mặt khác, những sinh viên sau 36 giờ thiếu ngủ không thể đối phó được với những thay đổi vô hình trong trò chơi. Họ vẫn tiếp tục dựa vào những chiến lược đã hiệu quả trước đây mà không hề nhận ra rằng việc này hiện đang làm giảm lợi nhuận của họ và chẳng mấy chốc tất cả họ đều đã bị phá sản. Không ngủ, bộ não của chúng ta mất đi khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Bởi vì khi mà chúng ta thiếu ngủ, các tế bào thần kinh hoạt động ở vỏ não trước trán, prefrontal cortex, bắt đầu hoạt động chậm lại, khiến cho bộ não của chúng ta suy nghĩ cứng nhắc hơn, mất đi khả năng đánh giá tình hình cũng như là tư duy linh hoạt để đưa ra giải pháp. Và khi chúng ta càng ít ngủ, chúng ta càng có nhiều khả năng diễn giải các tình huống một cách tiêu cực hay là phản ứng một cách thái quá với mọi thứ hơn. Bởi vì khi mà chúng ta thiếu ngủ, phần vỏ não trước trán, tức là phần não chịu trách nhiệm về logic, nó sẽ hoạt động ít hơn, trong đó phần hạch hạnh nhân, tức là phần có liên quan đến việc xử lý thông tin cảm xúc, nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Trong một báo cáo về số lượng vụ ẩu đả giữa các binh lính Mỹ và thường dân Iraq, thì có tới 20% các vụ ẩu đả được báo cáo đến từ những binh lính ngủ ít hơn 4 tiếng một ngày. Thiếu ngủ là nguyên nhân dẫn đến sự mệt mỏi và chán nản, khiến cho những người lính gắt gỏng hơn, ít kiểm soát được cảm xúc hơn, do đó có nhiều khả năng lao vào đánh nhau với thường dân hơn. Trong một nghiên cứu ở Úc, các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thành hai nhóm. Một nhóm uống đủ rượu để tăng nồng độ cồn trong máu lên 0,05 và nhóm kia thì không được ngủ trong một đêm. Cả hai nhóm đều thực hiện một bài kiểm tra về sự tập trung và kết quả cho thấy là những người không ngủ trong 19 tiếng cũng làm việc kém hiệu quả như những người say rượu. Và chỉ cần 2 giây ngủ gật sau tay lái thôi là những người thiếu ngủ có thể trôi dạt sang làn đường bên cạnh và có thể gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tóm lại, việc thiếu ngủ sẽ làm mất đi sự minh mẫn của trí óc, làm tê liệt suy nghĩ, làm tổn thương đến sự tập trung, chức năng điều hành, trí nhớ, suy giảm trí tuệ cảm xúc, giảm sự đồng cảm với người khác và ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ của chúng ta, giảm khả năng kiểm soát căng thẳng cũng như là khó khăn trong việc trì hoãn sự hài lòng của chúng ta. Phá vỡ giấc ngủ ban đêm ở những giai đoạn cụ thể là chúng ta đã bỏ lỡ mọi cơ hội cải thiện sự học hỏi trong đêm của chúng ta. Để có được kiến thức, học cách để có được một giấc ngủ ngon nên là kiến thức đầu tiên mà chúng ta cần học. Và về chủ đề này thì mình đã làm một bộ video hướng dẫn về cách ngủ ngon dậy sớm dựa trên khoa học. Nếu bạn chưa xem thì mình sẽ để đường link ở bên dưới, bạn có thể tham khảo nhé. Và nếu các bạn chỉ có thời gian xem một video ở trên kênh của mình, chắc chắn mình sẽ đề xuất xem video về chủ đề giấc ngủ. Với mình, học cách để có được một giấc ngủ ngon thực sự còn đáng giá hơn hàng trăm quyển sách self-help. Vì vậy, nếu bạn chưa xem thì hãy xem trước nhé. Còn nếu bạn đã xem mà chưa thực hành thì có thể thử bắt đầu thực hành ngay nhé. Giấc ngủ cũng có thể là một nhân tố thay đổi cuộc chơi đối với nỗ lực giảm cân của chúng ta. Bởi vì có hai loại hormone điều khiển sự thèm ăn của chúng ta. Một loại thì được gọi là leptin và một loại thì được gọi là ghrelin. Leptin là một loại hormone nói với bộ não của chúng ta rằng chúng ta no rồi đấy và chúng ta đừng ăn nữa. Tức là nó giúp ức chế cơn đói, tạo cảm giác no và nó khiến cho chúng ta ăn ít đồ ăn hơn, khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng với thức ăn của mình và vì vậy chúng ta không muốn ăn thêm nữa. Mặt khác, ghrelin thì làm điều ngược lại. Đó là hormone nó nói với bộ não của chúng ta là tôi muốn ăn nhiều hơn nữa, hay nó còn được gọi là hormone đói. khiến cho chúng ta tăng cảm giác thèm ăn, tiêu thụ nhiều thức ăn hơn và hấp thụ nhiều calo hơn và tích mỡ nhiều hơn. Và việc thiếu ngủ sẽ thúc đẩy bộ não của chúng ta tiết ra nhiều ghrelin hơn, trong khi tiết ra ít leptin hơn. Vì vậy, việc thiếu ngủ gần giống như là một mối nguy hiểm kép đối với cơ thể của chúng ta, rằng chúng ta đang bị trừng phạt hai lần vì tội thiếu ngủ. Một lần, do mất tín hiệu của leptin để nói cho bộ não của chúng ta biết rằng chúng ta đang no rồi và chúng ta đừng ăn nữa. Và đồng thời, chúng ta còn nhả thêm một tín hiệu về ghrelin để nói với bộ não của chúng ta rằng chúng ta đang đói. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ tệ, thì việc thiếu ngủ không chỉ khiến cho chúng ta muốn ăn nhiều hơn, mà nó còn khiến cho chúng ta muốn ăn những đồ ăn dễ gây béo phì hơn, tức là những thực phẩm giàu carbohydrate, những thực phẩm có nhiều đường đơn, ví dụ như là kem hoặc là đồ ngọt. Theo một nghiên cứu của trường đại học Colorado Boulder, đã phát hiện ra rằng chỉ 5 ngày thiếu ngủ đã khiến mọi người nạp vào cơ thể nhiều carbohydrate hơn và tăng thêm gần 1 cân trong quá trình này. Nhưng tin tốt là khi các đối tượng trở lại nếp ngủ lành mạnh hơn, thì họ cũng bắt đầu lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn. Hơn nữa, khi chúng ta thiếu ngủ, cơ thể của chúng ta sẽ sản xuất ít melatonin hơn, trong khi melatonin có một đặc tính chống lão hóa và chống ung thư. Và theo một công bố trên Wiley Online Library đã chỉ ra là melatonin làm tăng quá trình giảm cân bằng cách tăng các mô mỡ màu nâu. Mô mỡ màu nâu hoạt động giống như cơ bắp ở chỗ, nó làm tăng tốc độ trao đổi chất của chúng ta và khiến cho chúng ta đốt nhiều mô mỡ trắng hơn. Mô mỡ màu trắng là một loại mỡ xấu mà nếu tích tụ quá mức thì nó sẽ gây ra tình trạng thừa cân béo phì cho chúng ta. Và theo một nghiên cứu thì những người thiếu ngủ có xu hướng hấp thụ nhiều hơn khoảng 300 calo mỗi ngày so với những người được nghỉ ngơi đầy đủ. Điều đó có nghĩa là họ có thể tăng lên gần 1kg trong vòng chưa đầy 4 tuần. Trong khi một nghiên cứu mới đây được công bố vào ngày 7 tháng 2 năm 2022 trên JAMA Internal Medicine đã chỉ ra rằng chỉ cần ngủ thêm 1 giờ mỗi đêm có thể giúp những người thừa cân, thiếu ngủ ăn ít hơn 270 calo mỗi ngày mà không cần phải cố gắng. Và lượng calo này thì tương đương với một chiếc bánh mì kẹp format của McDonald's. Thêm nữa, việc ngủ đủ giấc có thể giúp ngăn chặn quá trình lão hóa sớm bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các tế bào, giúp cho làn da của chúng ta trông trẻ hóa hơn. Bởi vì ngủ là thời gian mà bộ não của chúng ta bật đèn xanh để giải phóng các hormone tăng trưởng, human growth factor, mà cơ thể của chúng ta sử dụng để kích thích tăng trưởng và phát triển các tế bào mới, cũng như sửa chữa các mô bị tổn thương. Và năm 2013, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đối với diện mạo trên khuôn mặt. Họ chụp ảnh 5 người đàn ông và 5 người phụ nữ sau một đêm ngủ bình thường và chụp lại một lần nữa sau 31 giờ thiếu ngủ. 20 nam giới và 20 phụ nữ được yêu cầu đánh giá các bức ảnh dựa trên các yếu tố như là sự mệt mỏi, các dấu hiệu biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt và nỗi buồn. Và kết quả là sau khoảng thời gian thiếu ngủ, những người tham gia được đánh giá là có mí mắt sụp xuống nhiều hơn, mắt đỏ và sưng hơn, quầng thâm mắt dưới da đậm hơn, da nhợt nhạt hơn, nhiều nếp nhăn hơn và khóe miệng sệ hơn. Ngoài ra, những người thiếu ngủ trông buồn hơn, và nỗi buồn này thì có liên quan đến việc trông họ mệt mỏi hơn. Dĩ nhiên là có rất là nhiều yếu tố trong lối sống tổng thể ảnh hưởng đến cân nặng cũng như là vẻ bề ngoài của chúng ta. Nhưng nếu bạn đang cố gắng để giảm cân, thì việc thiếu ngủ chắc chắn không phải là một ý tưởng hay. Chúng ta cần đảm bảo rằng mình được nghỉ ngơi đầy đủ để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả những loại thực phẩm mà chúng ta ăn. Giấc ngủ còn quan trọng hơn cả thức ăn. Giả sử bạn quyết định sẽ nhịn ăn trong vòng 10 ngày, vào ngày cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có thể sẽ cảm thấy đói và có thể sẽ hơi yếu một chút, và gần như chắc chắn là bạn sẽ gầy hơn, nhưng về cơ bản là bạn sẽ ổn thôi. Bây giờ, giả sử bạn không cho phép mình ngủ trong 10 ngày. Đây là những gì mà Randy Garner, chàng trai 17 tuổi đã làm cách đây 59 năm để phá kỷ lục Guinness thế giới. Đến ngày thứ 3 không ngủ, ông ấy cảm thấy buồn nôn, khứu giác suy giảm và bắt đầu bị ảo giác. Đến ngày thứ 4 hoặc thứ 5, ông không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra và biểu hiện này gần giống như những bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ Alzheimer giai đoạn đầu. Vào những đêm cuối cùng của thử thách, Randy thay đổi tâm trạng, mất trí nhớ, nói ngọng và hoang tưởng và không thể đếm qua con số 65 trong thử thách đếm từ 1 cho tới 100. Đó là lý do tại sao Tổ chức Ân xá Quốc tế liệt kê thiếu ngủ là một hình thức tra tấn. Đây là những gì mà cựu Thủ tướng Israel Menachem Begin đã nói trong cuốn hồi ký White Nights, những đêm trắng, về trải nghiệm bị cấm ngủ trong nhà tù. Trong đầu người tù thẩm vấn bắt đầu hình thành một đám mây mù, tinh thần mệt mỏi muốn chết, chân anh ta không vững và chỉ có một mong muốn duy nhất là được ngủ. Bất cứ ai từng trải qua mong muốn này đều biết rằng ngay cả đói và khát cũng không thể so sánh được với nó. Giấc ngủ cũng là một cái lồng ấp sáng tạo. Trong trạng thái ngủ mơ, bộ não của chúng ta sẽ suy nghĩ về những kiến thức khổng lồ mà chúng ta đã thu thập được sau đó rút ra các quy tắc và các điểm bao quát chung. Và khi thức dậy, chúng ta thường có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề trước đây mà chúng ta không thể giải quyết được. Một nhà khoa học có vẻ điên nhưng lỗi lạc, Mendeleev, người đã gần như một mình hệ thống hóa toàn bộ ngành hóa học và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của ông đến từ trong giấc ngủ của ông. Ông ngủ gật khi đang chơi bài và khi chợt tỉnh giấc, ông hiểu ra rằng mọi nguyên tử trong vũ trụ được sắp xếp như thế nào và ông nhanh chóng lập ra bảng tuần hoàn hóa học để đời nổi tiếng của mình. Hay câu chuyện về nhà vật lý người Đan Mạch, Niels Bohr. Có một đêm, ông mơ thấy mình đang đứng trên mặt trời hừng hực khí nóng. Trước mặt là các hành tinh bay vun vút ngay bên cạnh người ông. Và chính hình thức trong giấc mơ kỳ thú đó đã gợi ý cho ông sáng tạo ra mô hình nguyên tử Bohr. Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu để thay đổi? Mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ sự tự nhận thức. Mình đã bắt đầu thay đổi lối sống của mình khi mình tự nhận thức ra rằng khả năng tập trung của mình tồi tệ đến mức như thế nào. Cách đây khoảng 2 năm, trong một hành trình luyện tập trí tuệ cảm xúc mà mình có tham gia, thì mình phải luyện tập một thử thách của chương trình, đó là inflow, tức là mình phải đưa mình vào trạng thái dòng chảy khi mà mình học tập hoặc là làm việc. Mỗi ngày mình sẽ cần phải thực hành 1 đến 2 phiên inflow trong vòng 90 phút, trong đó mình sẽ cần phải hoàn toàn tập trung vào công việc mà mình đang làm, không điện thoại, không tin nhắn, cũng như là không có bất cứ một cái sự sao nhãng nào. Và khi mà luyện tập inflow thì mình mới nhận ra rằng khả năng tập trung cũng như là chú tâm của mình thực sự tồi tệ đến mức như thế nào. Mình bị sao nhãng với rất nhiều suy nghĩ liên tục nhảy ra trong đầu và mình cũng liên tục check Zalo, Facebook vì cảm giác buồn chồn, bứt rứt, không biết là có ai đang nhắn tin cho mình hay không. Mình đã cố gắng để tập trung, ném điện thoại qua một bên và mình cũng thường tự nhủ trong đầu với mình kiểu như là cố lên nào bạn ơi, tập trung đi, hay là kỷ luật là sức mạnh, kiểu như vậy. Nhưng mà điều này cũng hiếm khi hiệu quả. Và hầu như mình không thể hoàn thành phiên inflow nào trọn vẹn. Và rất hiếm khi mình có thể thực hành được 2 phiên inflow một ngày. Và ngày hôm nào mà mình cố gắng hoàn thành 2 phiên inflow, thì khi mà mình hoàn thành xong, mình gần như là cạn kiệt năng lượng. Và điều này nó cứ lặp đi lặp lại, đến mức câu trả lời cuối cùng trong ngày của mình khi mà mình viết vào nhật ký về điều mà mình nên làm tốt hơn trong ngày hôm nay luôn là mình cần phải tập trung hơn. Mình đã viết câu trả lời đó liên tục chắc trong khoảng 3 đến 4 tháng. Và cái cảm giác khi mà chúng ta muốn hoàn thành một cái thử thách gì đó nhưng lại cảm thấy bất lực, không thể kiểm soát được năng lượng hay là cảm xúc của mình, khiến cho mình cảm thấy nghi ngờ về bản thân rất là nhiều. Và sau đó, bế tắc quá thì mình mới than với coach của mình là mình cảm thấy rất là mệt mỗi khi mà mình tập trung xong sau một phiên inflow. Thì anh còn nói với mình một câu là anh nghĩ là em hay thức khuya lắm đúng không? Thì đúng là như vậy. Mình toàn 1 đến 2 giờ sáng và thậm chí là có hôm 3 đến 4 giờ mình mới đi ngủ. Và sau đó thì anh ấy có giải thích cho mình là tại sao mình lên đi ngủ sớm hơn và cái việc đi ngủ sớm nó có thể cải thiện cái sự tập trung của mình như thế nào. Và sau khi mình bắt đầu thu thập các nghiên cứu sâu hơn về giấc ngủ thì mình bắt đầu hiểu rằng những cái giờ phút mà mình ngủ trong đêm này nó là nền tảng cho hầu hết mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình và mình buộc phải dành sự ưu tiên cao nhất cho nó. Tuy nhiên thì việc thay đổi lối sống, đi ngủ sớm hơn, ngủ ngon, ngủ đủ giấc và dậy sớm nó không hề dễ như mình tưởng. Và mình đã phải đấu tranh vật vã nhiều tuần bỏ cuộc, quay trở lại thói quen cũ, cho tới tận vài tháng sau đó thì một điều kỳ diệu đã xảy ra, đã giúp cho mình làm mới lại toàn bộ cuộc sống của mình thông qua giấc ngủ. Và mình đã chia sẻ chi tiết câu chuyện này trong chuỗi video về ngủ ngon dậy sớm dựa trên khoa học mà mình đã làm. Nếu các bạn tò mò và chưa xem thì các bạn có thể quay trở lại và xem nhé. Tóm tắt lại nội dung của video ngày hôm nay thì giấc ngủ là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Đó là thời gian mà bộ não của chúng ta làm việc cật lực để xử lý, ghi nhớ cũng như là lưu trữ và kết nối thông tin. Mất ngủ làm giảm trí nhớ và năng lực học tập, giảm khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, giảm năng suất và khả năng sáng tạo, giảm sự đồng cảm với người khác và ảnh hưởng tới chất lượng của các mối quan hệ, trong khi lại làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch, béo phì, cũng như là chứng mất trí nhớ Alzheimer. Và rất nhiều các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta có thể được giải quyết bằng cách ngủ đủ ngon và ngủ đủ giấc. Vì vậy, học cách để có được một giấc ngủ ngon và ưu tiên cho giấc ngủ chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư phát triển bản thân tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, mình muốn các bạn hiểu rằng nội dung video này của mình chỉ nhằm mục đích chia sẻ những thông tin mà mình may mắn tiếp cận được và nó không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chuẩn đoán từ bác sĩ hoặc là các chuyên gia y tế chuyên nghiệp. Bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của bác sĩ nếu có bất cứ tình trạng sức khỏe nào nhé. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một nút like và nút theo dõi, hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo nhé. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và tặng mình một đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, chúc bạn sẽ có một đêm thật ngon giấc. Và xin chào và hẹn gặp lại.